Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 12 tháng 6 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Cảnh sát nói 50 người chết và ít nhất là 53 người bị thương trong vụ nổ súng tại một hộp đêm ở bang Florida của Mỹ. Ít nhất 3 người bị thương trong một vụ nổ tại phi trường quốc tế Thượng Hải, Trung Quốc. Nhiều cổ động viên bóng đá bị thương trong các vụ ẩu đả ở Euro 2016.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Sarah Zaman tường trình về nhóm phụ nữ lái mô tô để xóa tan định kiến. Bernard Schumann tường trình về sự đóng góp của Internet vào việc tăng lượng khách tham quan tới Viện Bảo tàng Met. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa, tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tin nói kẻ vũ trang trong một vụ nổ súng khiến 50 người thiệt mạng trong một hộp đêm ở thành phố Orlando, bang Florida ở miền đông nam nước Mỹ được xác định tên là Omar Sadiqui Martin, một công dân Mỹ gốc Afghanistan. Cảnh sát đã tiến vào tòa nhà bắn chết nghi can, giải cứu những người bị kẹt trong hộp đêm. Tin nói khoảng 53 người bị thương trong vụ này. Một giới chức FBI nói vụ này đang được điều tra như là một hành động khủng bố. Vụ nổ súng xảy ra tại hộp đêm Pulse của người đồng tính vào rạng sáng Chủ nhật. Cảnh sát nói hung thủ có một súng trường và một súng ngắn. Cảnh sát trưởng John Mina nói nghi can đã bắn nhau với một cảnh sát viên đang làm việc ở hộp đêm, rồi hung thủ trở vào bên trong hộp đêm và bắt con tin. Thông báo đăng trên Twitter của Sở Cảnh sát kêu gọi những ai có mặt chứng kiến tại hộp đêm Pulse cung cấp thông tin cho cảnh sát. Một người có mặt tại hộp đêm này cho biết là anh nghe nói có đến khoảng 40 phát súng. Pulse đăng một thông báo trên Facebook là vào khoảng 2 giờ sáng, nói rằng mọi người ra khỏi Pulse và tháo chạy. Các video quay bằng điện thoại di động được đài truyền hình CNN loan tải cho thấy những hình ảnh cảnh sát bắn vào hộp đêm. Cảnh sát thông báo trên trang Twitter của họ được các cơ quan chính quyền địa phương, chính phủ tiểu bang và liên bang hỗ trợ. Hiện chưa rõ tại sao cảnh sát cần sự hỗ trợ của chính phủ liên bang. Các giới chức Trung Quốc cho hay một vụ nổ xảy ra tại phi trường quốc tế của thành phố Thượng Hải làm ít nhất 3 người bị thương. Giới hữu trách phi trường Thượng Hải nói rằng một quả bom, hình như là bom tự chế, đã nổ gần nhà ga số 2 của phi trường Phố Đông. Cảnh sát phong tỏa khu vực này. Vụ nổ xảy ra hôm Chủ nhật trong lúc nhiều người trên đường về nhà sau ngày nghỉ lễ và chỉ vài ngày trước dịp công viên Disney khai trương tại Thượng Hải vào thứ Năm sắp tới. Các vụ ẩu đả, bạo động giữa cổ động viên của các đội tranh Euro 2016 xảy ra tại hai thành phố của Pháp hôm thứ Bảy, làm lu mờ giải bóng đá quốc tế này và lại đặt ra những câu hỏi về an ninh của đại hội thể thao này. Hơn 35 người bị thương tại thành phố Marseille sau khi hàng trăm cổ động viên Anh và Nga dùng chai bia và ghế ném nhau. Cảnh sát chật vật kiểm soát nhiều vụ ẩu đả bạo động trên các đường phố chật hẹp quanh sân vận động Velodrome. Không lâu sau trận đấu giữa hai đội kết thúc hòa 1-1, cổ động viên Nga đã tấn công cổ động viên Anh khiến đám đông hoảng loạn tìm cách rút khỏi đó, trong đó có nhiều người phải leo qua hàng rào. Còn tại thành phố Nice, ven địa Trung Hải, ít nhất 7 người bị thương trong các vụ bạo động xảy ra giữa cổ động viên Bắc Ireland và người địa phương. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, tức là UEFA, lên án các vụ bạo động. UEFA nói rằng những người dính líu vào các vụ bạo động không có chỗ trong bóng đá. Đội tuyển Nga đang chờ quyết định có thể bị phạt vì hành vi bạo động của cổ động viên Nga. Mưa lớn gây đất chùi, mất điện và tắc nghẽn đường xá ở miền Nam Trung Quốc. Giới hữu trách Trung Quốc cho hay ít nhất là 3 người mất tích và mấy ngàn người bị kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt ở các làng xã thuộc tỉnh Quảng Đông từ cuối tuần qua. Dự báo thời tiết ở địa phương nói rằng 13,4cm nước mưa đã trút xuống làm tê liệt cả khu vực, gây đất chùi tại một số nơi và làm mất điện và tắc nghẽn đường xá. Giới hữu trách cho hay các đội cứu hộ được phái đến dọn dẹp đường xá và di tản cư dân. Một cuộc tìm kiếm cứu hộ cũng đang diễn ra. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong các vụ tấn công bằng bom xe và đánh bom tự sát gần thủ đô Damascus của Syria. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án các vụ tấn công tại một đền thờ Hồi giáo Shia trong một khu ngoại ô của thủ đô Damascus. Thông báo chiều tối thứ Bảy của Tổng thư ký Ban nói rằng các nhóm quan sát địa phương ở Syria cho hay nhiều thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng mà ISIS tuyên bố đã thực hiện. Hai vụ nổ tại đền thờ Sayyida Zainab khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đền thờ Sayyida Zainab có ý nghĩa quan trọng đối với người Hồi giáo trên khắp thế giới. Truyền thông nhà nước Syria nói rằng một kẻ đánh bom tự sát kích nổ ngay cổng vào đền thờ. Ngay sau đó, một xe gài bom đã nổ tại đền thờ được canh giữ an ninh cao độ. Một số tin nói là ít nhất 20 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom này. Các vụ đánh bom xảy ra tại khu vực đã xảy ra nhiều vụ tấn công trước đó, thường do các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo còn gọi là ISIS tuyên bố đã thực hiện. Chính phủ đoàn kết của Libya do Liên Hiệp Quốc thương lượng thành lập vừa phát động một cuộc hành quân tiến gần đến chỗ quét sạch các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố duyên hải Sirte, đánh dấu một sự tiến bộ trong nỗ lực tạo niềm tin. Cuộc hành quân nhằm tăng tốc độ từ những thắng lợi giành được trong mấy ngày qua, làm tăng hy vọng cho chính phủ đoàn kết quốc tế, gọi tắt là GNA, rằng họ có thể thành lập quân đội Libya mới và khuyến khích các lực lượng dân quân trung thành với chính phủ đối lập ở miền đông của đất nước bỏ ngủ. Nhưng quyền lực của chính phủ đoàn kết vẫn còn chưa rõ ràng ở ngay cả miền Tây của nước này. Một vụ gây chấn động xảy ra hồi cuối tuần qua khi công tố viên trưởng của Tripoli xác nhận là xác chết của ít nhất hơn 10 người trung thành với cựu lãnh đạo Gaddafi đã được phát hiện vài ngày sau khi họ được thả ra khỏi trại giam. Các nạn nhân thuộc hai nhóm người bị giam ở trại tù Al-Ruwaimi ở Tripoli hoặc ở căn cứ không quân Mitiga. Một tòa án ở thủ đô đã ra lệnh trả tự do cho những người này. Chính phủ GNA ra một thông báo lên án những kẻ sát nhân và cho biết là sẽ ra lệnh điều tra. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Libya, ông Martin Kobler, nói rằng ông đau buồn và thất vọng bởi những vụ sát nhân này. Nhưng các chú ý ở Libya trong ngày Chủ nhật dồn về Sirte, thị trấn quê nhà của cựu lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi, nơi nhà nước Hồi giáo gọi là cứ địa của họ ở Libya kể từ cuối năm 2014. Các phần tử chủ chiến này đe dọa sẽ dùng nơi đây làm bàn đạp để tấn công khủng bố nước Italia, nơi chỉ cách đó vài giờ đi bằng tàu thuyền. Hồi tháng 2 năm 2015, nhà nước Hồi giáo đã giả mang chặt đầu 21 tín đồ Công giáo người Ai Cập tại bờ biển của Sirte và đăng video lên mạng Internet. Tổng thống sắp mãn nhiệm của Philippines cảnh giác công chúng nước ông phải ý thức bảo vệ quyền tự do và dân chủ khi tổng thống tân cử chuẩn bị nhậm chức. Tổng thống Benigno Aquino trong bài diễn văn đánh dấu năm thứ 118 tuyên bố độc lập của Philippines từ Tây Ban Nha đã cảnh báo rằng tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte có thể đi theo con đường độc tài giống nhà độc tài đã chết Ferdinand Marcos đã cai trị Philippines 20 năm. Ông Aquino nói ông Marcos đã tước đi quyền tự do của người dân Philippines và cảnh báo rằng nếu chúng ta không cảnh giác, điều này sẽ lại xảy ra. Ông Duterte hứa sẽ giết chết hàng ngàn tội phạm hình sự và hứa sẽ thưởng cho cảnh sát và người dân nào giết được những kẻ buôn lậu ma túy. Các nhóm nhân quyền tố cáo ông đã dùng các đội hành quyết để giết chết hơn 1.100 người trong thời gian ông làm thị trưởng Davao. Ông Aquino so sánh ông Duterte với Adolf Hitler của Đức Quốc xã. Ông Duterte sẽ nhậm chức vào ngày 30 tháng này. Tổng thống đang gặp nhiều khó khăn của Venezuela, ông Nicolas Maduro tuyên bố sẽ không có trưng cầu dân ý chống lại ông cho đến năm 2017 là sớm nhất, trong lúc ông đang tìm cách kiềm chế phe đối lập muốn xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý trong năm nay. Trong tình hình nền kinh tế mấp mé và vực sụp đổ, những người đối lập với tổng thống theo chủ nghĩa xã hội đang tìm cách xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý trước ngày 10 tháng Giêng năm 2017. Tổ chức thành công cuộc trưng cầu dân ý trước ngày này sẽ mở ra cơ hội tổ chức một cuộc bầu cử mới, còn nếu cuộc trưng cầu dân ý diễn ra sau ngày đó thì chỉ đơn thuần chuyển quyền của tổng thống sang cho phó tổng thống. Hôm thứ Bảy, ông Maduro, người từng làm tài xế xe buýt và làm lãnh đạo công đoàn lao động, đã tuyên bố cứng ngắc. Ông nói, cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào năm tới. Chấm hết. Hôm thứ Sáu, các giới chức bầu cử tuyên bố hơn 600.000 chữ ký kiến nghị tổ chức trưng cầu dân ý không có hiệu lực. Vụ này đã gây ra một loạt tố cáo mới rằng giới hữu trách bầu cử thông đồng với ông Maduro để trốn tránh cuộc trưng cầu dân ý. Chính phủ đứng trước những tố cáo sai phạm rộng khắp, trong đó có những tố cáo rằng tên của ít nhất là 11.000 người đã chết và 2.000 người bị kết tội nằm trong số những người nộp kiến nghị hồi cuối tháng 5. Phong trào chính trị mới nhất diễn ra khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cứ 7 trong số 10 người Venezuela muốn ông Maduro phải xuống chức. Điều này cũng diễn ra trong lúc sự kiên nhẫn của người dân Venezuela bị thách thức bởi lạm phát tăng cao. Những hàng người dài xếp hàng chờ ở các chợ mua các loại thực phẩm cần thiết và tình trạng hôi của và tội phạm gia tăng. Quỹ tiền tệ quốc tế ước tính lạm phát của Venezuela vốn đã cao nhất thế giới có thể sẽ tăng gấp đôi trong năm nay, vượt tỷ lệ 720%. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa tuyên bố một khu vực bị thảm họa ở tiểu bang Texas và la lệnh cho chính phủ liên bang hỗ trợ cho chính phủ tiểu bang và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả tại khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão và lũ lụt bắt đầu từ cuối tháng trước kéo dài cho tới bây giờ. Tuyên bố tình trạng thảm họa sẽ cho phép sử dụng ngân quỹ của liên bang trợ giúp cho người dân bị ảnh hưởng tại nhiều quận hạt ở bang Texas. Ngân quỹ liên bang cũng được phép cấp cho các chính quyền địa phương và tiểu bang hồi đủ điều kiện và một số tổ chức phi lợi nhuận. Cuối tháng trước, thống đốc Greg Abbott của bang Texas đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 24 quận sau khi những cơn mưa trút xuống một lượng nước lớn gây lũ lụt.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, xe đạp đã giúp tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ trong thế kỷ 20, nhưng trong thế kỷ 21, một số người thích một cỗ máy mạnh mẽ hơn, xe mô tô. Nhóm Women in the Wind, tạm dịch là những người phụ nữ rẽ gió, là một câu lạc bộ xe mô tô toàn phụ nữ. Họ đến với nhau để cùng chia sẻ thú vui khác thường này và để kết thân. Sarah Zaman ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Trời mưa vào một sáng thứ Bảy và xe cộ đông đúc trên đường cao tốc. Nhưng đối với nhóm người chạy xe mô tô này, việc này chỉ khiến chuyến đi của họ thêm phần hào hứng. Họ là những thành viên của Women in the Wind.
Ngồi trên xe mô tô là một cảm giác tự do, nếu bạn có thể bỏ lại sau lưng hết mọi căng thẳng.
Women in the Wind là một tổ chức chạy xe mô tô quốc tế toàn nữ với hơn 14.000 thành viên. Những thành viên từ xung quanh khu vực thủ đô Washington thuộc chi hội Diamond Roses của tổ chức. Họ nói chạy xe mô tô cho họ một cơ hội làm điều gì đó khác thường.
Với nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ, tôi muốn làm điều gì đó cho bản thân mình. Tổ chức này đã khiến tôi bước ra khỏi nhà và chọn một sở thích mà tôi có thể làm một mình.
Tôi 64 tuổi, tôi có 3 đứa cháu. Tôi muốn thoát khỏi mọi ràng buộc nên đã đậu cho mình một chiếc xe hiệu Can-Am.
Rất nhiều người nói với tôi là tôi không thể lái xe mô tô bởi vì tôi thấp quá và không có xe nào vừa với tôi hết. Thế là tôi bắt đầu hứng thú, chỉ để chứng minh rằng nếu bạn thực sự dồn tâm trí của mình vào nó thì bạn có thể đạt được bất cứ điều gì.
Nhưng lái xe mô tô có thể khơi lên những định kiến.
Tôi nhận được những phản ứng trái chiều, chẳng hạn như, không, bà có chắc không đấy, giao du với mấy người đó phải cẩn thận.
Đó là bởi vì hầu hết mọi người biết về những câu lạc bộ xe mô tô ngoài vòng pháp luật, dính líu tới những hoạt động tội phạm. Nhưng những thành viên của Diamond Roses nói họ chủ động xóa tan định kiến này.
Chúng tôi lái xe với một mục đích để vinh danh ai đó, hoặc đôi khi chúng tôi tới đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Arlington. Bạn biết đấy, chúng tôi làm rất nhiều việc từ thiện.
Dù nhiều thành viên của Women in the Wind cũng chạy xe cùng cánh đàn ông, họ nói tham gia một nhóm toàn nữ thêm vào trải nghiệm này một cái gì đó hơn nữa.
Tình thân chị em, bạn bước vào một nơi như một trong những đại hội của chúng tôi và có 200-400 người ở đó và ngay tức thì bạn có 200-400 người bạn thân nhất.
Cánh đàn ông lái xe mô tô vì thể thao, vì sự hào hứng, vì cái tôi. Nhưng khi bạn lái cùng với một nhóm phụ nữ thì rất khác, thanh thản hơn, yên bình hơn, an toàn hơn, không có cái tôi trong đó.
Một chiếc xe mô tô chỉ là một cỗ máy mà bất cứ ai cũng có thể lái. Lái cùng với ai chính là điều tạo nên sự khác biệt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Internet đang làm thay đổi tầm tiếp cận của những viện bảo tàng lớn trên thế giới, bao gồm Viện Bảo tàng Louvre ở Paris, Viện Bảo tàng Anh Quốc ở London và bây giờ là Viện Bảo tàng Metropolitan, gọi tắt là Met ở New York. Với sự hiện diện trực tuyến, viện bảo tàng này đã trở nên hoàn toàn mang tính tương tác và phần lớn thế giới có thể tiếp cận được. Bernard Schussman của VOA tường trình từ New York.
Những bậc thang của mặt tiền mang phong cách kiến trúc Beaux-Arts của viện bảo tàng dẫn khách tham quan vào những gian triển lãm trưng bày 5.000 năm thành tựu của nhân loại. Nhưng giờ đây có một cách mới để tham quan viện bảo tàng trên một nền tảng cung cấp một trải nghiệm thông qua công nghệ. Nhờ Internet, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan của New York mở ra cho cả thế giới. Website của Met có hơn 33 triệu lượt khách truy cập vào năm ngoái, và dù số lượt tham quan trực tiếp đạt kỷ lục vào năm ngoái, 6,3 triệu người, 40% trong số họ là khách quốc tế. Đó là một phần nhỏ lưu lượng Internet. Chủ tịch của Met, Dan Wise, nói công nghệ đã trở nên vô cùng quan trọng.
Chúng tôi coi nó như nền tảng thứ tư của mình. Chúng tôi có 3 tòa nhà, 3 viện bảo tàng khác nhau, và chúng tôi có website và sự hiện diện trực tuyến. 33 triệu lượt truy cập một năm. Đó là một nguồn khán giả rất lớn cho chúng tôi.
Với Internet, khách có thể tìm kiếm trong bộ sưu tập nghệ thuật vĩnh viễn to lớn, từ Ai Cập cổ đại và thời cổ đại Hy Lạp cho tới những bậc thầy châu Âu, đến mỹ thuật của Mỹ và mỹ thuật hiện đại. Có một thời gian biểu lịch sử mỹ thuật, những bộ sưu tập nhạc cụ, vũ khí và áo giáp cổ xưa từ khắp nơi trên thế giới, cộng với những chương trình giáo dục cho mọi lứa tuổi. Anh Massimo Carboni và vợ từ Canada đến New York để xem triển lãm mới vì những thứ mà anh nhìn thấy trên Internet.
Chúng tôi nhìn thấy trên trang Instagram có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, và bạn không thể tới New York mà không xem chúng.
Giới chức Met nói, viện bảo tàng hiện đại này phải mở rộng tầm tiếp cận tới khán giả toàn thế giới. Một trong những điểm thu hút chính là những triển lãm đặc biệt. Cuộc triển lãm lớn nhất trong lịch sử của Met là Trung Quốc qua kính soi. Gần 1 triệu du khách vào năm ngoái đã trực tiếp tới xem triển lãm thời trang nghệ thuật tuyệt vời này, cộng thêm hàng triệu người nữa trên web. Tháng 5 năm nay, triển lãm hiện thời của Viện Y phục khám phá cách thức mà những nhà thiết kế thời trang dung hòa những sáng tạo thời trang cao cấp và quần áo may sẵn mang tính canh tân, do người làm và máy làm. Như thường lệ, đêm khai mạc triển lãm thu hút những nhân vật nổi tiếng. Viện Bảo tàng Met ước tính rằng, khách tham quan năm ngoái đã chi hơn 5 tỷ đô la trong thành phố New York trong thời gian họ ở đây, giúp nền kinh tế thành phố phát triển lành mạnh. Đến giờ, có vẻ như không có mối nguy cho thấy nền tảng trực tuyến của Met sẽ thay thế số khách tham quan khổng lồ muốn tận mắt xem bộ sưu tập vĩnh viễn hơn 2 triệu hiện vật của Viện Bảo tàng.
Báo chí thế giới đã tốn không biết bao là giấy mực để viết về cuộc đời và sự nghiệp của Muhammad Ali từ khi võ sĩ quyền Anh này qua đời hôm 3 tháng 6 ở tuổi 74 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh Parkinson. Tất cả các bài báo đều đề cập tới cách mà Muhammad Ali thời sinh tiền đã sử dụng tiếng tăm và ảnh hưởng đáng kể của mình để phụng sự hòa bình và đòi quyền bình đẳng. Mục đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để điểm qua phản ứng trên các tờ báo lớn của Mỹ về sự ra đi của võ sĩ quyền Anh được tôn vinh là người nổi tiếng nhất của mọi thời đại.
Một đóa hồng đỏ duy nhất được đặt bên cạnh di ảnh cố võ sĩ quyền Anh Muhammad Ali ở trung tâm mang tên ông ở thành phố Louisville, bang Kentucky, hôm 5 tháng 6, 2016, sau khi tin loan truyền về sự ra đi của nhà vô địch quyền Anh đầy cá tính, nổi danh là có những cú đấm thần kỳ. Thật khó tưởng tượng trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, trong một thế giới nối kết như bây giờ, lại có người nổi tiếng trên toàn cầu như Muhammad Ali mà không cần đến mạng Internet, truyền thông xã hội hay hệ thống truyền hình dây cáp. Giáo sĩ Yasir Qadi, học giả Hồi giáo người Mỹ, chia sẻ trên trang Facebook của ông.
Không ai chối cãi Muhammad Ali là người Mỹ theo đạo Hồi nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng lớn nhất từ trước tới nay. Muhammad Ali đã đưa ra một hình ảnh tích cực về Hồi giáo và giao truyền tên tuổi của nhà tiên tri Muhammad kính yêu của chúng ta tới mọi gia đình và khiến mọi người phải nhắc tới tên ngài ở khắp mọi nơi. Đây quả là một cuộc sống đáng mơ ước.
Với một tinh thần mạnh mẽ trong một thân thể tráng kiện, một cá tính mà có nhà báo miêu tả là bất khả kiềm hãm, đi kèm với tài đối đáp nhanh nhẹn, Muhammad Ali trên đỉnh cao danh vọng là một sức mạnh của thiên nhiên và một tác nhân của sự thay đổi. Muhammad Ali còn được nể phục vì luôn luôn can đảm, thủy chung với nguyên tắc mà ông cho là đúng, bất chấp phải trả cái giá đắt nhất như danh vọng, tiền tài và cả sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình. Nhiều người đơn cử tính trước sau như một của ông khi ông thẳng thừng từ chối nhập ngũ để sang Việt Nam chiến đấu, viện lý do tôn giáo. Một quyết định khác mà nhiều người cho là can đảm là lúc ông cải đạo sang đạo Hồi. Đến những người bất đồng quan điểm với Muhammad Ali cũng phải bái phục ý chí sắt đá, quyết không phản bội các giá trị cốt lõi của mình và thái độ không bao giờ bỏ cuộc của Muhammad Ali. Với ý chí mạnh mẽ đó, Ali đã trở thành thần tượng của vô số người thuộc thành phần bị thua thiệt trong xã hội, chẳng hạn như các nhóm thiểu số. Tạp chí Time thuật lời vận động viên bóng rổ nổi tiếng Kareem Abdul-Jabbar nói về ảnh hưởng của Muhammad Ali đối với ông như sau.
Tôi lên 13 tuổi khi gặp ông lần đầu tiên trên đại lộ Hollywood. Ảnh hưởng của Muhammad Ali trong những năm có tính cách quyết định của đời tôi vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao. Ông đã hoàn toàn chinh phục thế giới quyền Anh với lối đối đáp nhanh nhẹn và khả năng đánh bóng chính mình bằng những tuyên bố vô cùng tự tin mà giới chỉ trích miêu tả là tự khoe mình một cách không biết ngưỡng. This here's a story of Cassius Clay who changed his name to Muhammad Ali.
He knows how to talk and he knows how to fight. Nhà văn Walter Mosley viết trên tạp chí The New York Times.
Tôi còn nhớ cái ngày tôi bắt đầu biết tới tên Muhammad Ali. Mẹ tôi lúc ấy đang chở tôi đến trường sau khi Muhammad Ali đoạt giải vô địch hạng nặng heavyweight từ tay của Sonny Liston. Tại một góc phố, một người đàn ông băng qua đường ngay trước mũi xe của chúng tôi. Ông đột nhiên quay lại, giơ nắm đấm lên cao và hô lớn, "I am the greatest." Lời hô to của người đàn ông làm tôi sợ hãi, nhưng ngay cả trong lúc ấy, tôi cũng nhận ra niềm tự hào và cùng lúc nỗi đau của người đàn ông ấy. Phong trào tự hào của người da đen đã bùng phát và chống đỡ phong trào đó là bốn chữ của Muhammad Ali, "I am the greatest." Tôi là người vĩ đại nhất. Tuyên bố của Muhammad Ali sau khi đánh bại vô địch Sonny Liston ở Florida vào ngày 25 tháng 2 năm 1964.
Hai nhà báo của tờ The Wall Street Journal cho rằng Thế vận hội Olympic ngày 6 tháng 9 năm 1960 đã có ảnh hưởng đổi đời đối với Muhammad Ali. Tại làng Thế vận, không có sự phân chia dựa trên giai cấp, tôn giáo hay màu da sắc tộc. Mọi người đều là công dân của thế giới và được đối xử ngang như nhau. Trải nghiệm đó, theo hai nhà báo Randy Roberts và Johnny Smith, đã thay đổi thế giới quan và nhân sinh quan của Muhammad Ali. Ba năm sau đó, Muhammad Ali cải đạo sang đạo Hồi và gia nhập tổ chức Nation of Islam. Ông bắt đầu đặt nghi vấn về những huyền thoại của nền dân chủ Mỹ. Ông công khai đặt nghi vấn về chính sách hội nhập, bất bạo động và về Kitô giáo. Mặc dù nhiều người Mỹ da đen không đồng ý với các quan điểm tôn giáo của Muhammad Ali, nhiều người đồng cảm với các quan điểm của ông, đòi quyền tự quyết cho các thiểu số thấp cổ bé miệng. Người da đen ngưỡng mộ ông vì nhiều lý do, vì niềm tự hào sắc tộc của ông, về tính can đảm và cả quyết độc lập của ông, luôn khẳng định các quyền tự do cá nhân. Là một người phải chống chọi với bệnh Parkinson trong suốt 3 thập niên, Muhammad Ali đã trở thành tiếng nói của những người mắc chứng bệnh quái ác này. Diễn viên Michael J. Fox, một bệnh nhân Parkinson nổi tiếng khác, là người đồng sáng lập quỹ nghiên cứu bệnh Parkinson Michael J. Fox cùng với tiến sĩ Todd Scherer. Hai sáng lập viên này viết:
có những ngôi sao và có những chùm sao sáng. Muhammad Ali là chùm sao sáng nhất, hiếm khi được chứng kiến xẹt nhanh qua bầu trời. Cho nên thật là đặc biệt khi chúng ta nhớ lại sự nghiệp thể thao lẫy lừng không ai bị được của ông. Sự nghiệp đó sáng chói, nhưng ngắn hơn nhiều so với ba thập niên ông phải chống chọi với bệnh Parkinson.
Diễn viên Michael J. Fox nói tiếp:
vô số người phải sống với bệnh Parkinson, trong đó có tôi. Chúng tôi coi Muhammad Ali như một tấm gương can đảm, vô cùng nể phục thái độ an nhiên tự tại, không hề sợ hãi của nhà vô địch quyền Anh trước bước tiến không thể ngăn cản được của bệnh Parkinson.
Bệnh Parkinson là một chứng rối loạn thoái hóa của não bộ, ảnh hưởng tới các cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Bệnh được đặt theo tên của giáo sư James Parkinson, người đã mô tả chi tiết căn bệnh này trong một luận án y khoa năm 1817. Căn bệnh vẫn chưa có thuốc chữa hữu hiệu này, chỉ đứng sau bệnh Alzheimer về tính phổ biến. Thông thường, bệnh Parkinson có liên quan tới hiện tượng giảm sản xuất dopamine trong tế bào thần kinh. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động. Sau sự ra đi của Muhammad Ali, hai nhà sáng lập quỹ Parkinson điểm qua những bước tiến trong tiến trình nghiên cứu bệnh Parkinson và vận động gây quỹ cho công trình nghiên cứu này. Bài viết dẫn một lời tuyên bố nổi tiếng của Muhammad Ali:
không thể, không phải là một tuyên bố mà là một thách thức. Chữa trị bệnh Parkinson từng được coi là một việc bất khả, nhưng nghiên cứu đã bắt đầu lấy đà. Chúng tôi tin rằng mục tiêu chữa khỏi bệnh đang trong tầm tay với. Muhammad Ali đã cho chúng ta thấy thế nào là lòng can đảm của một nhà vô địch. Giờ là cơ hội để chúng ta vinh danh ông bằng cách hoàn tất cuộc đấu tranh mà ông không còn có thể tiếp tục nữa.
Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Thảm họa cá chết đang khơi dậy những tranh cãi về quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam trong cuộc chiến không cân sức giữa người dân dùng mạng truyền thông xã hội để chia sẻ thông tin, thể hiện quan điểm với các quyền lực ngăn chặn kiểm soát thông tin từ nhà nước. Tâm điểm gây chú ý gần đây nhất là chương trình 60 phút mở trên VTV, qua đó một MC nổi tiếng đã bị đưa lên hỏi tội trước khán giả cả nước về động cơ chia sẻ tin cá chết trên Facebook cá nhân. Chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để làm gì, nên chia sẻ những gì và chia sẻ thế nào cho hiệu quả, góp phần thay đổi xã hội mà không bị coi là lợi dụng tự do dân chủ, xuyên tạc nhà nước hay bôi nhọ lãnh đạo. Mạng xã hội góp phần như thế nào trong công cuộc dân chủ hóa, truyền thông và mở rộng quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam? Đó là nội dung cuộc trao đổi trên tạp chí Thanh Niên hôm nay với người từng lãnh án 2 năm tù vì chia sẻ trên mạng xã hội những bài viết bị cho là nói xấu chế độ. Blogger Trường Duy Nhất, chủ nhân trang blog Một Góc Nhìn Khác, người được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh là một trong 100 anh hùng thông tin của thế giới 2014. Anh Nhất từng làm việc cho báo Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và báo Đại Đoàn Kết của nhà nước. Nay anh là một ký giả độc lập và là một Facebooker thường xuyên chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Cuộc trò chuyện này được thực hiện nhân dịp anh ghé thăm trụ sở của Đài VOA.
Cái vụ việc rất là được nhiều người quan tâm, đó là vụ cá chết. Nó đã khơi dậy nhiều tranh cãi trong xã hội về vai trò của thông tin, đặc biệt là truyền thông xã hội. Với cái mạng truyền thông xã hội ngày nay thì người dân biết được nhiều thông tin hơn là phía nhà cầm quyền cung cấp và muốn họ được biết. Vì vậy cho nên nó đã có những cái tranh cãi, mà nhất là cái cơn bão gần đây xoay quanh cái chương trình 60 phút mở trên VTV. Một MC nổi tiếng bị đưa lên căng vặn vì anh đã chia sẻ thông tin về cái vụ việc này. Từng là một nhà báo quốc doanh, nay là một blogger độc lập và cũng là một Facebooker thường xuyên chia sẻ thông tin trên mạng. Anh ghi nhận và bình luận như thế nào về việc chia sẻ thông tin và thế nào gọi là động cơ chia sẻ thông tin?
cái vấn đề đầu tiên của VVV đặt ra, chia sẻ để làm gì, thì ngay cả cái đó tôi nghe nó cũng không ổn. Bởi vì bản chất của cái truyền thông mạng, cụ thể trong việc này là bản chất của Facebook là gì? Facebook là một công cụ chia sẻ. Còn cái thể hiện người ta chia sẻ cái gì đó là quyền của mỗi người. Mỗi cách chia sẻ đó là một thái độ. Người ta chọn chia sẻ cái gì đó là quyền thông tin của người ta. Nhưng mà đem ra để chê trách thì tôi nghĩ không đúng. Đó, quyền thông tin, quyền đăng thông tin, tự do ngôn luận là thế mà. Cái bày tỏ thái độ trên mạng của người ta mà bây giờ lại đem ra gọi là truy xét để mà cưỡng bức cái chuyện đó thì nó không hay. Tôi nói lên, tôi chia sẻ những cái gì, những cái quan điểm thường nhật của cá nhân mình trước một vấn đề thời sự của quốc gia, của đất nước, của xã hội. Trong cái câu chuyện cá chết mà đến hôm nay nó vẫn chưa biết kết luận điều tra là cá chết vì cái gì. Thì trong cái xã hội thông tin bây giờ, xã hội thông tin mở anh muốn biết cũng không được. Cái quyền năng được biết và quyền năng được lên tiếng người ta thì người ta lên tiếng chứ.
Anh nói tới cái quyền chia sẻ đó là cái quyền tự nhiên của mỗi cá nhân rồi. Nhưng mà chia sẻ như thế nào cho có trách nhiệm? Chia sẻ như thế nào để tránh làm nhiễu loạn thông tin, tránh cái việc đồn thổi những cái tin vịt tác động xấu cho xã hội? Thì phản hồi của anh như thế nào?
Nói thế, hóa ra anh xem thường bạn đọc sao? Anh xem thường mọi người sao? Thông tin bây giờ, thời buổi bây giờ là thông tin tất cả nó tràn trên mạng. Anh đọc cái gì, anh cân nhắc cái gì và thái độ anh tiếp thu thông tin đó gì, anh nhìn nhận nó thông tin đó đúng ở mức độ nào, sai mức độ nào để anh tiếp thu, anh hành xử với thông tin đó. Đó là quyền mỗi người và cái trí tuệ của mỗi người, người ta đọc chứ. Người dân bây giờ tới cái giai đoạn mà thông tin ngồn ngộn, cái thứ nhất thì chúng ta cấm không được nè. Cái thứ hai là bây giờ tôi không nghĩ là người ta đọc vào cái gì người ta cũng tin, người ta biết phân tích chứ, người ta biết tiếp nhận chứ.
Liên quan tới bùng nổ truyền thông xã hội ngày nay, cái vụ cá chết, đó là một cái trắc nghiệm để thử xem người Việt khao khát tự do thông tin đó, họ vận dụng như thế nào, và cũng là một cái thách thức đối với nhà cầm quyền. Thì anh ghi nhận và bình luận như thế nào?
Truyền thông chính thống và truyền thông nhà nước đưa theo rất định hướng, chứ có những thông tin đưa ra nó không thật, mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu thông tin của dân trước vấn đề đang nguy hiểm như thế. Thì bắt đầu là người ta phải tìm đến thông tin mạng, mà thông tin mạng nó đáp ứng được. Trong cái này thông tin mạng đã chiến thắng chị ạ. Có những Facebook họ tự đi làm những cái clip, họ tự đi về tận thực địa, họ phỏng vấn người dân. Truyền thông mạng và trực tại cái này là Facebook, gần như nó thay thế cho chức phận mà chiếm hết cả quyền năng của báo chí. Cho nên tạo ra một bây giờ một cái cách truyền thông mới, tạo được sự tương tác thật nhiều với người dân, với bạn đọc.
Anh nhận xét là truyền thông xã hội, báo Lệ Dân có vẻ là đang giành được thắng thế trong cái cuộc chiến thông tin liên quan tới cái đại án cá chết. Nhưng mà cái chiến tích mà mình ghi nhận được từ phía mạng truyền thông xã hội đó, anh nghĩ là nó đã đạt được cái hiệu quả như mong muốn hay chưa? Nó còn những trở ngại như thế nào?
Tất nhiên cái mong muốn thì còn lớn lắm, nhưng mà mình không thể đòi hỏi ngay được. Như thế đã là một sự thay đổi.
Thế thì làm thế nào để có thể thúc đẩy cái tiến trình đó nhanh hơn, để tiến tới cái hiệu quả mong đợi gần hơn?
Đó là tính tới cái tiến trình dân chủ của thể chế. Trong mọi cái cần thay đổi thì tôi nghĩ là cái thay đổi đầu tiên và thay đổi căn cơ nhất là thay đổi về cái quyền tự do thông tin, từ quyền tự do ngôn luận. Thì anh phải tìm cách, anh học Facebook, học truyền thông mạng và anh cộng tác với nó và anh chia sẻ với nó, quay điểm lại như quan điểm chiều này. Anh chia sẻ thông tin với họ mà. Chứ không phải đâu, bây giờ thấy cái thông tin lên mạng mà anh lại quay lại, anh đấu tố nó, anh chặt chém nó, thì cái điều không đúng. Anh phải chia sẻ với nó. Đó mới là cái cách truyền thông, đó mới là cách làm báo trong cái xu thế này. Hầu như bây giờ người trẻ nào cũng có Facebook. Thì chính cái tương tác của Facebook, cái chia sẻ, chúng ta quay lại cái ý nghĩa chia sẻ của trang mạng, của mạng xã hội. Thì cái chia sẻ là gì? Chúng ta bày tỏ thái độ, chúng ta cung cấp thông tin, chúng ta chia sẻ thông tin, chia sẻ quan điểm. Đó là cái tiếng nói, cái cất lên tiếng nói của mỗi người trong bản tân chữ xe này, đó là đã là thể hiện thái độ, là cái tiếng nói của họ đó.
Nhưng mà cái vấn đề là ở Việt Nam đó, người ta luôn luôn quan ngại, người ta luôn luôn lo sợ viết gì, viết như thế nào và lên tiếng làm sao cho hiệu quả chứ không phải là bị hậu quả, để làm sao không bị coi là lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, xuyên tạc hay là bôi nhọ lãnh đạo như là cái bản án mà anh đã từng lãnh.
Ngay cả trong giới trí thức lẫn cái giới trẻ mà chọn cách mà lấy băng keo tự bịt miệng mình thì bây giờ cũng không còn nhiều lắm đâu. Người ta biết mở cái băng keo ra rồi để người ta nói, để người ta chia sẻ. Còn để nói như chị nói, cái chia sẻ thế nào để tránh những cái hậu quả xấu xảy ra với mình. Ví dụ như trường hợp của tôi thì thực sự đó cũng là cái nỗi sợ. Bởi vì cái sự quy chụp là có thật, cái sự đàn áp là có thật. Nhưng mà rồi dần dà sau cái xu thế này đó, anh ra sân chơi hội nhập nó buộc anh cũng phải theo những cái quy chuẩn chung, một giá trị phổ quát chung mà trong cuộc chơi chung anh phải có. Trên dần dần chính thể cũng phải chấp nhận dần dần những cái giá trị đó. Còn về phía những người viết như tôi cũng như giới trẻ thì tất nhiên sợ thì sợ, nhưng mà cũng không đến nỗi như cỡ khoảng 7 năm về trước. Rồi có những cuộc trấn áp thế này nọ, bắt bớ này nọ thế đó. Nhưng mà tới thế nó cũng không ngăn cản được. Một hai người cũng ngăn cản được. Bây giờ tạo ra những cái làn sóng mà thì anh không thể cản được.
Thế nhưng mà trước những cái rào cản truyền thống lâu nay ở Việt Nam thì làm thế nào để người cầm bút tự do, người cầm bút độc lập có thể tự vệ được cho mình, tránh những sự quy chụp như thế?
Cái đó chị nói cũng là cái cách ví dụ những người như tôi phải suy nghĩ. Bởi vì nói thật cuộc đời sống chả ai muốn vào tù cả. Cho nên khi viết trước một cái thái độ, trước một vấn đề mình chọn thế nào, mình viết thế nào đó để người ta lắng nghe được. Ví dụ mình muốn nó bước 10 bước ra tới phía ngoài cửa kia luôn, nhưng mà nói thế họ không có nghe. Thì mình nói làm sao để họ nhích một bước ra phía trước mũi giày của mình tí thôi, đã là mừng rồi. Thì 10 lần như thế thì nó ra tới cửa. Nói thế rồi cũng phải nó quay lại. Bởi vì nó viết một cách ôn hòa như tôi, đóng góp phản biện mà phê bình một cách cực kỳ tích cực như tôi. Thế mà họ bắt vào tù kia mà. Cho nên đúng cái đó là cũng là một cái để khiến mình phải suy nghĩ. Bởi vì trước cái đó nó phải cân nhắc tới chuyện bức bách của vấn đề. Nhiều khi cái vấn đề nói thật đó, mình cũng phải cân nhắc tí chứ ai cũng muốn tù đầy, ai muốn bắt bớ đâu. Nhưng mà trước những sự việc nhiều khi nó bức bối quá, thấy thì mình vẫn phải lên tiếng, mình muốn cũng buộc phải nhào vào thì mình tránh không được. Ý thức của người cầm bút nó là như thế.
Như anh nhắc tới cái sự cân nhắc của người cầm bút thì Trà My chợt nhớ tới một cái câu phát biểu của anh trước đây, tức là với chức phận là một nhà báo, một người trí thức cầm bút thì anh không chọn cách tự bịt miệng mình. Thế nhưng giữa việc tự bịt miệng mình với việc bị khống chế bịt miệng thì anh cân nhắc ra sao, chọn lựa như thế nào, lợi hại giữa hai việc này với tư cách là một người cầm bút, cách nào hơn?
Nếu mà anh là một cây bút còn tự trọng, anh còn liêm sĩ, còn quan tâm đến vấn đề thế cuộc thì anh không nên tự bịt miệng mình. Mà khi người ta đã bịt miệng mình thì anh phải tìm cách anh bóc ra chứ. Thì đó, ví dụ như tôi bản án 2 năm ra tù, bây giờ tôi vẫn viết lại mà. Tôi đâu có vì thế mà bịt miệng được tôi đâu, không có.
Nhưng mà nếu ai đó có câu hỏi như thế này với anh là xét về hai mặt lợi hại của việc tự bịt miệng và việc để cho bị khống chế bịt miệng, tức là phải vào tù, anh cân nhắc đông đo ra sao?
Nếu để yên phận thì nên tự bịt miệng. Còn nếu không an phận phải lên tiếng thì tất nhiên sẽ đến lúc người ta bịt miệng mình thôi. Thì mình đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Chứ còn để an phận, để tự bịt miệng mình thì cái đó thôi, anh đừng nói cây bút là gì.
Một người bạn đồng chí hướng với anh đã không tự bịt miệng mình để nói lên sự thật và hiện bây giờ đang chịu bản án 16 năm tù. Trong khi mình bình luận về cái quyền tự do ngôn luận ở đây thì anh Trần Huỳnh Duy Thức đang phải trả giá cho cái sự không chịu tự bịt miệng đó. Mình nhắc tới cái trường hợp này để mình nói cái lợi, cái hại, cái được, cái mất và cái thắng, cái thua giữa một bên là những người sử dụng truyền thông xã hội để nói lên tiếng nói của mình và một bên là những người có quyền thế dùng những cái quyền lực đó để ngăn chặn những tiếng nói trái chiều. Thì anh thấy giữa sức mạnh truyền thông xã hội và chính sách kiểm duyệt và bịt miệng đó thì hiện bây giờ ai thắng ai thua?
Thắng thua nói nghĩa này thì nó cũng vô cùng. Chính quyền thắng thì cũng đúng. Bởi vì đấy người ta bắt giam được, tù đầy được, người ta kết án được thì rõ ràng họ thắng. Nhưng nhìn theo cái nghĩa, nó đã thay chuyển được cái ý thức trong xã hội, tạo nên được cái luồng sóng mà họ can dự vào, họ quan tâm đến vấn đề chính sự nhiều hơn. Thì đó lại là cái thắng lợi. Để mà chọn lựa giữa cái tự bịt miệng với cái bị bịt miệng để cho tránh những cái hậu quả. Thì nếu mà chọn cái cách để tránh những cái hậu quả đó thì làm sao tạo nên được sự thay đổi. Cho những nhân vật như anh Trần Huỳnh Duy Thức, đó là những nhân vật người ta bước đi đầu tiên, những cái nhóm lửa, những con người tiên phong. Mà từ đó nó mới khích lệ tạo ra được những làn sóng. Chứ còn ai cũng chọn cái cách tôi thấy thế không làm ấy. Ai cũng chắc là an phận thì sẽ không tác động ra một sự thay đổi nào cả. Bí bách.
Từ vụ cá chết tới nay đó thì truyền thông xã hội ồ ạt liên tiếp phê bình chỉ trích cái cách phản ứng của nhà cầm quyền. Thì anh nhận xét như thế nào? Anh có bình luận gì?
Bây giờ qua một sự việc tôi nói rồi, đang lúc cá chết mà ứng xử mà chưa biết cá chết làm gì lại ngồi trộm hổm để ăn, để khuyến khích dân ăn, cũng như để cởi áo với tụt quần cái lau ra biển tắm. Thì đó là có việc làm, xin lỗi. Tôi nói hơi nặng thôi mà ngu quá mức cần thiết. Cái phản ứng của cộng đồng mạng, của Facebook thì đúng là họ rất nhiều, bởi vì bây giờ cái nó ngăn không được chị ạ, ngăn cản không được. Còn phía chính phủ thì đó như cái cách ban đầu mà chị nói đó, cái cách người ta làm một cái bàn tròn cái hội thoại về cái MC Phan Anh, người ta trấn áp, người ta bôi nhọ, đó là hành xử của chính quyền.
Cái cách hành xử đó thì được lý giải như thế này, là những cái sự bức bối trong dư luận qua mạng truyền thông xã hội nó sẽ dẫn tới những cái hậu quả khôn lường, ví như cách mạng Hoa Lài, mùa xuân Ả Rập chẳng hạn. Họ lo sợ có một cái cuộc cách mạng cá dẫn tới những cái sự bất ổn chính trị, mất trật tự trị an, dẫn tới thay đổi thể chế. Anh nghĩ sao?
Tôi không nghĩ quá như thế đâu. Chính quyền chắc người ta cũng có những nghĩ lo đó. Nhưng mà lo tới cái gọi là kết mạng cá, tôi nghĩ nó không xảy ra ở Việt Nam. để tạo ra một luồng sóng cỡ như kiểu hoa nhài thì tôi nghĩ là còn lâu. Người ta viên cớ là cái ảnh hưởng giao thông trật tự, an ninh xã hội, an ninh trật tự gì đó để bắt bớ, để lùa, để đàn áp thế này đó. Chính những người đi làm trật tự họ làm mất trật tự, họ làm mất giao thông chứ. Thay vì đó, anh hướng dẫn, anh tổ chức cho người dân người ta ở một tuyến đường nó người đứng người ta thể hiện cái biểu tình, thể hiện ôn hòa thôi. Hoặc một tuyến nữa là người ta đi bộ thì tôi nghĩ là những cái cuộc vừa rồi nó không đến mức căng thẳng như thế. Nếu mà cái can thiệp nó không thô bạo, trấn áp toàn bộ mà ngăn cản toàn bộ, tự hạn chế cái quyền biểu tình của công dân.
Là một blogger có cái nhìn khác từ Việt Nam, nay anh đang có cơ hội đặt chân ở một quốc gia tự do dân chủ, nơi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, thì anh có chia sẻ gì muốn cộng đồng quốc tế quan tâm về những cái quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam và về sự phát triển của truyền thông xã hội ở Việt Nam?
Tôi rất mong mỏi những tiếng nói, những bài viết, những cây bút độc lập, ví dụ như của chúng tôi chẳng hạn, được chia sẻ. Đó, nó cũng quay lại cái chức năng chia sẻ mà ban đầu chị nói. Những cái quan điểm chúng tôi, những cái chia sẻ của chúng tôi trước những vấn nạn ở trong đất nước, được các đồng nghiệp, ví dụ như các anh chị ở Vo chẳng hạn, cùng chia sẻ, nhân tiếng nói lên, nhân cái ảnh hưởng lên, tác động đối bên ngoài, được nhiều người nghe hơn, được thế giới nghe hơn. Từ đó nó thức tỉnh hơn, nó tạo thêm một cái ngoại lực, nó tác động thêm vào từ bên trong. Thì cái đó là tôi cho cái cực kỳ tốt. Mọi cuộc cách mạng trong đó có cả cách mạng truyền thông. Cách mạng nó từ dưới lên, từ trên xuống, nhưng mà tất nhiên nó cũng phải có tác động từ bên ngoài vào. Thì tôi cũng muốn có cái sự tác động của bên ngoài để giúp cho báo chí độc lập trong nước, cho truyền thông mạng và cho cái công cuộc dân chủ hóa truyền thông.
Xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian ghé thăm Đài VOA và nhất là thời gian dành cho cuộc trao đổi ngày hôm nay, nói về vai trò của mạng truyền thông xã hội trong việc chia sẻ thông tin, giúp phát triển tự do ngôn luận, tự do biểu đạt tư tưởng tại Việt Nam.
Cảm ơn VOA.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoa Trần ở Oregon hỏi, thưa bác sĩ, tin tức nói về dịch virus Zika do muỗi truyền nhiễm hồi gần đây ở Nam Mỹ còn nhắc đến virus chikungunya. Tên virus này hay bệnh này nghe rất lạ, đó là virus gì, gây ra bệnh gì, có dễ chữa và dễ phòng tránh không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh do virus chikungunya gây ra. Thì con virus hay là con siêu vi chikungunya nó được truyền qua do cái muỗi thuộc về gia đình Aegypti, là những cái con muỗi mà nó thường xảy ra ở cái vùng Đông Nam Á của chúng ta. Cái con muỗi Aedes aegypti nó là một cái loại muỗi thông thường, và cái con muỗi kia là Aedes albopictus, và cái Aedes albopictus thường xuất hiện ở trên tin tức ở trên bên Mỹ này dưới cái tên là Asian Tiger Mosquito, là muỗi hổ Á Châu. Thì con muỗi nó có một cái sọc trắng ở trên lưng và sống dai, nó qua nhiều cái điều kiện khắc nghiệt. Còn cái con muỗi Aedes aegypti thì người Việt Nam mình chúng ta hay gọi là con muỗi vằn, vì nó có những cái vằn trắng ở trên lưng và trên cái chân của nó. Thì tên chikungunya mà quý vị thính giả thấy nghe lạ tai vì nó xuất phát từ cái chữ kungunyala, là một cái tiếng châu Phi, nó có nghĩa là làm cho cong và cũng có nghĩa là người ta đi lom khom. Trong cái ngôn ngữ Makonde, đây là một ngôn ngữ của người Bantu ở bên châu Phi thuộc về cái cao nguyên gọi là cũng là tên là Makonde. Nó nằm ở giữa cái nước Tanzania và Mozambique, là về cái phía đông nam của cái lục địa Phi Châu, và nơi nó được phát hiện từ lần đầu tiên cách đây cũng là khá lâu rồi, mấy chục năm rồi. Thì trước đây khi con siêu vi chikungunya nó phổ biến ở châu Á, châu Âu, và chúng ta đã nói là nó bắt đầu từ châu Phi cũng như ở các đảo Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Và sau năm 1983, do một cái chuyện xảy ra, con muỗi này nó lan ra và nó lan đến những các cái đảo Caribe, Và cho tới nay thì ở châu Mỹ, lục địa Mỹ Châu thì nó có chừng 1.7 triệu ca khắp hết cả cái lục địa Mỹ Châu. Số 1.7 triệu thì cũng chưa nhiều lắm đối với cái lục địa này, thì do đó đa số người dân ở châu Mỹ họ chưa có miễn nhiễm với con siêu vi chikungunya và bệnh còn có thể lan tỏa thêm nữa theo cái vết chân của cái con muỗi hồ Á Châu là cái con Aedes albopictus. Và cái chuyện mà chúng ta nói do một cái biến cố nó xảy ra mà đem cái con muỗi này qua bên châu Mỹ là hồi giữa thập niên 1980 có một cái chuyến tàu nó chở những cái lốp xe cũ từ Bắc châu Á qua Mỹ, và trong những cái lốp xe cũ đó nó có nước nó đọng ở trong, và trong đó có những cái con muỗi hồ Á Châu, và do đó nó vào nước Mỹ và từ đó nó lan tỏa qua ra nhiều vùng. Thì năm 1981, cách đây 30 mấy năm, thì con muỗi này lại được nhập cảng vào California qua một cái ngã khác, là nó qua những cái cây kiểng, mà cái cây chúng ta gọi là cây phát tài. Và những cái trong những cái chậu kiểng đó thì nó có những cái con muỗi đó nó sinh sôi nảy nở và nó đi theo ngã California. Thành ra bây giờ bên California cái loại này cũng có phổ biến ở một cái số nơi trong cái tiểu bang đó. Thì những cái bệnh do chikungunya hay là những cái bệnh như là sốt xuất huyết, sốt dengue, những cái con siêu vi đó nó được xếp vào cái nhóm gọi là arbovirus. Đây là viết tắt của cái chữ arthropod borne virus, là những cái con siêu vi nó được mang trong những cái thân thể của những cái sinh vật chân có đốt. Sinh vật chân có đốt, arthropod có nghĩa là những cái con muỗi hay là những cái con bò chét, những cái con tích. Và trong cái nhóm mà arbovirus đó có hơn 150 cái virus khác nhau. Tôi xin nêu cái điểm này để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của những cái con muỗi cũng như cái con bò chét trong cái việc truyền những cái bệnh này. Giống như cái bệnh Zika mà hiện nay đang gây một cái vấn đề về y tế rất lớn cho ở cái châu Mỹ Latin, nhất là ở Brazil nơi sắp tổ chức Thế vận hội. Hay là bệnh dengue nó gây sốt xuất huyết ở những cái vùng Đông Nam Á mấy chục năm nay, hay là ở Nhật Bản thì có cái bệnh viêm não Nhật Bản, tuy là cái tên như vậy nhưng mà ở Việt Nam cũng khá phổ biến. Và ở Mỹ chúng ta thỉnh thoảng cũng nghe nói tới viêm não St. Louis, hay là ở Nam Mỹ và Phi Châu thì có cái bệnh vàng, sốt vàng da là yellow fever, thì cũng do muỗi truyền qua người và cũng gây sốt và nó cũng gây xuất huyết. Thì đó là những cái virus mà được có những con muỗi hay là những cái con tích nó truyền qua. Bây giờ tôi xin nói triệu chứng về những cái bệnh do chikungunya gây ra. Thì 3 cho đến 7 ngày sau khi bị muỗi Aedes mà có nhiễm vi siêu vi chikungunya thì đa số bệnh nhân sẽ có triệu chứng. Những cái triệu chứng này nó khác với cái triệu chứng của cái bệnh Zika mà chúng ta đã bàn trong một cái kỳ khác. Zika thì đa số không có triệu chứng. Nhưng mà đối với chikungunya thì phần lớn là triệu chứng chính là cái sốt cao, sốt trên 39 độ C hay là trên 102 độ F. Và nó đau nhiều khớp một lượt. Ngoài ra còn nhức đầu, sưng khớp, đau bắp thịt, đặc nghĩa là bắp cơ. Và nó có thể nổi mẩn đỏ, rash ngoài da. Phần đông cái bệnh chikungunya không có đe dọa tính mạng. Chỉ có những cái người thật già thì có thể chết. Nhưng mà hiếm. Và cái trường này thì khác với cái bệnh sốt xuất huyết do cái dengue, là với bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta thấy ở Việt Nam nó nguy hiểm hơn. Nhưng mà bệnh có thể nặng và làm suy yếu khổ sở cái người đó trong một cái khoảng thời gian dài. Sau chừng 1-2 tuần thì tự nhiên bệnh sẽ thuyên giảm, không cần chữa trị và cũng chúng ta cũng có phương pháp gì để mà chữa dứt cái đó. Và cái người bệnh thấy khỏe hơn nhưng mà triệu chứng đau khớp có thể kéo dài hàng tháng và đôi khi hàng năm. Và nặng nhất là các em bé, nếu mà nó bị bệnh lúc mới sinh do nó bị nhiễm trùng từ lúc nó còn trong bụng mẹ, hay là những cái người già trên 65 tuổi, hay là những cái người mắc bệnh tim, có áp huyết cao, có tiểu đường, nghĩa là có một cái bệnh gì khác làm họ yếu hơn cái người trung bình. Thì tuy nhiên, về cái vấn đề mà qua con thì người ta chưa có trường hợp nào người ta chứng minh là cái con siêu vi chikungunya nó đi vào qua sữa mẹ, cho nên hiện nay CDC là cái cơ quan kiểm soát bệnh ở Hoa Kỳ vẫn khuyên là người mẹ dù là có bị chikungunya vẫn nên cho con bú. Về đó là cái hướng dẫn của CDC. Và cái bệnh chikungunya này do cái triệu chứng nó có thể giống như triệu chứng của cái bệnh dengue hay là cái bệnh sốt xuất huyết hay là bệnh Zika. Và có những cái biểu hiện hiếm hơn nữa như là viêm mắt, viêm gan, viêm não, viêm dây thần kinh hay là liệt thần kinh mặt đều có thể xảy ra nhưng mà hiếm. Nói về thử nghiệm cận lâm sàng, có nghĩa là phòng thí nghiệm, thì có thể thấy là những cái bạch cầu lympho, lymphocytes của mấy người này họ giảm xuống. Platelet là cái tiểu bàng ở trong máu, là phụ trách cái vấn đề đông máu, nó có thể giảm xuống. Và cơ năng gan cũng có thể bất bình thường, nhưng mà xin nhắc lại là đa số thì không có sao. Và người bác sĩ họ sẽ xác nhận nghĩa là cái người bệnh bị nhiễm chikungunya bằng cách họ thử máu hay là nước tủy sống của cái người đó để truy tầm cái acid nhân là nucleic acid là RNA của cái con virus ở trong những cái chất đó, hay là họ có thể đo cái kháng thể của cái người bệnh mà nhắm vào cái con virus chikungunya thì họ chứng minh một cách gián tiếp là cái người đó đã từng bị nhiễm trùng, nhiễm virus. Thì sau cơn bệnh thì thường thường cái người bệnh họ có kháng thể chống lại chikungunya và họ được miễn nhiễm với cái siêu vi này. Tuy nhiên sau khi vừa mới bị nhiễm, nghĩa là chúng ta vừa mới bị bệnh, vừa mới phục hồi xong, thì người ta cũng khuyên những cái người bệnh nhân nên tránh để muỗi đốt để cho cái virus ở trong cái người họ không có qua cái con muỗi để đi lan truyền cho người khác mà gây ra một cái bệnh cho những cái người ở xung quanh. Và nói về trị liệu thì hiện nay chỉ chữa theo triệu chứng, phần lớn là giảm sốt và giảm đau, giảm viêm bằng những cái thuốc thông thường như acetaminophen, ở Việt Nam gọi là paracetamol, hay là những cái loại gọi là NSAID là non-steroid anti-inflammatory drugs, những cái thuốc mà nó giảm viêm nhưng mà nó không phải là steroid, như là ibuprofen bên Mỹ thường thường có cái tên thương mại là Motrin hay là Advil. Và chúng ta cũng cần nhắc đi nhắc lại trong những cái cuộc nói chuyện về cái bệnh mà do muỗi gây ra là chúng ta cần phòng ngừa, chúng ta phải cần tránh muỗi đốt, chúng ta thoa những cái thuốc insect repellent, mặc áo, mặc quần dài không có để lộ ra da nhiều những cái nơi có muỗi. Chúng ta nên nhớ là ban ngày muỗi cũng có thể cắn được, chứ không phải là chỉ có ban đêm mới cần giăng mùng. Và chúng ta cũng nên vặn máy lạnh đi vào phía trong cửa, nhất là những cái người mà đang có bầu hay là những cái người mà có thể khả năng có bầu, vì có những cái bệnh khác cũng cần ngừa, như chúng ta đã nhắc trong một cái buổi nói chuyện khác, là những cái virus như là Zika, hay là trẻ em thì có những cái bệnh như sốt xuất huyết ở cái vùng, nhất là những cái vùng Đông Nam Á. Và hiện nay chưa có thuốc chủng ngừa cho chikungunya, và tôi xin chấm dứt câu chuyện về chikungunya ở đây và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chống lại ô nhiễm không khí ở Bắc Ấn Độ là tâm điểm của một buổi hội thảo gần đây tại thành phố Lucknow của Ấn Độ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tiến hành. Chương trình này là một phần trong một loạt những buổi hội thảo được tổ chức tại các thành phố New Delhi, Chandigarh, Jaipur và Lucknow vào tháng trước. Những buổi hội thảo được tổ chức bởi RTI International, phối hợp với Viện Công nghệ Ấn Độ, thành phố Delhi và hỗ trợ những cam kết của Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Narendra Modi để phổ biến thông tin về chất lượng không khí cho cư dân thành phố, để họ có thể hành động nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc với ô nhiễm không khí gây hại, và cho phép những nhà hoạch định chính sách thi hành những chiến lược giảm thiểu ô nhiễm không khí trong những thành phố. Mục tiêu của những buổi hội thảo này là cung cấp một diễn đàn để khởi xướng và tăng cường sự hợp tác giữa những chuyên gia chất lượng không khí của Hoa Kỳ và Ấn Độ, xem xét những phương thức tốt nhất để chống lại ô nhiễm không khí ở Bắc Ấn Độ và xây dựng sự đồng thuận và chiến lược cho hành động theo sau. Khoảng 12 nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học nổi tiếng thế giới và chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp từ Mỹ đã tham gia. Buổi hội thảo bao gồm những bài thuyết trình về ảnh hưởng sức khỏe của ô nhiễm không khí, tác động từ ngành công nghiệp và nỗ lực khắc phục của họ, và việc quản lý chất lượng không khí thông qua chính sách. Những buổi hội thảo khác tập trung chủ yếu vào những cuộc thảo luận nhóm và những buổi hội luận nhỏ, và kết thúc với một buổi tọa đàm nhắm mục tiêu phát triển một chiến lược khả thi để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở Bắc Ấn Độ. Jonathan Kessler, Giám đốc Văn phòng Bắc Ấn Độ của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở New Delhi, khai mạc buổi hội thảo ở Lucknow. Ông nói, ở những nước như Hoa Kỳ và Ấn Độ, hành động xảy tới khi mọi người hiểu được mức độ ô nhiễm mà họ tiếp xúc và những ảnh hưởng về sức khỏe từ đó. Đối với một người quan tâm đến tình trạng ô nhiễm không khí, những năm qua là một khoảng thời gian đầy hào hứng ở đất nước này. Hoa Kỳ tự hào cộng tác với Ấn Độ trong việc thúc đẩy không khí sạch hơn cho Ấn Độ, khu vực Nam Á và thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tin nói kẻ vũ trang trong vụ nổ súng khiến 50 người thiệt mạng trong một hộp đêm ở thành phố Orlando, bang Florida ở miền đông nam nước Mỹ, được xác định tên là Omar Sandiqui Martin, một công dân Mỹ gốc Afghanistan. Một giới chức FBI nói vụ tấn công được xem là vụ nổ súng tệ hại nhất trong lịch sử của Mỹ đang được điều tra như là một vụ tấn công khủng bố. Người phát ngôn FBI Ron Harper nói trước các phóng viên báo chí tại Orlando rằng còn quá sớm để xác quyết đây là một vụ tấn công khủng bố hay là tấn công vì thù hận. Ông nói sẽ có kết luận khi cuộc điều tra lấy đủ các yếu tố. Cảnh sát trưởng của Orlando, ông John Mina, nói với các phóng viên báo chí rằng vụ nổ súng không chỉ là một bi kịch cho Orlando mà còn cho cả nước. Cảnh sát đã tiến vào tòa nhà bắn chết nghi can, giải cứu những người bị kẹt trong hộp đêm, khoảng 53 người bị thương trong vụ này. Các giới chức Trung Quốc cho hay một vụ nổ xảy ra tại phi trường quốc tế của thành phố Thượng Hải làm ít nhất 3 người bị thương. Giới hữu trách phi trường Thượng Hải nói rằng một quả bom, hình như là bom tự chế, đã nổ gần nhà ga số 2 của phi trường Phố Đông. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực này. Các vụ ẩu đả bạo động giữa cổ động viên của các đội tranh Euro 2016 xảy ra tại hai thành phố của Pháp hôm thứ Bảy làm lu mờ giải bóng đá quốc tế này và lại đặt ra những câu hỏi về an ninh của đại hội thể thao này. Mưa lớn gây đất chùi, mất điện và tắc nghẽn đường xá ở miền nam Trung Quốc. Giới hữu trách nước này cho hay ít nhất 3 người mất tích và mấy ngàn người bị kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt ở các làng xã thuộc tỉnh Quảng Đông từ cuối tuần qua. Dự báo thời tiết ở địa phương nói rằng 13,4cm nước mưa đã trút xuống làm tê liệt cả khu vực, gây đất chùi tại một số nơi làm mất điện và tắc nghẽn đường xá. Ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong các vụ tấn công bằng bom xe và đánh bom tự sát gần thủ đô Damascus của Syria. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án các vụ tấn công tại một đền thờ Hồi giáo Shia trong một khu ngoại ô của thủ đô Damascus.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.